This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin gửi lời chào buổi sáng đến quý thính giả làn sóng của đài 1600 và chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng trên làn sóng của đài. Từ phòng ghi âm, bà Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ hai đầu tuần đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo Bảo. Cảm ơn Bảo Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe, chỉ có những người đi chơi về thôi mà, đúng không?
cái dư âm đi chơi nó vẫn còn. Dạ vâng, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta phải nói là rất nhiều trường học, hôm nay những cái khu học chánh thì hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, thì chúng ta đi ngoài đường chúng ta cũng thấy là có rất là nhiều những cái đoạn đường mà nó bị kẹt xe đó. Thì ngày hôm nay không biết là ở cái khu của anh Tiến Dũng hôm nay là có bắt đầu first day of school chưa anh?
Hình như là ở Rockwell chưa thì phải, nếu Dũng biết chưa thì phải. Nhưng mà có nhiều nơi thì cũng đã bắt đầu đi học trở lại rồi. Rockwell chắc hình như tao hôm nay thấy nó im lặng lắm mà vào sao đó. Nhưng mà thị trường chứng khoán ngày hôm nay cũng rất là tệ. Chúng ta cũng thấy rằng cái lý do không phải vì cái tariff nữa, nhưng mà cái lý do chính là vì cái biểu tình rất là gọi là rough ở bên Hồng Kông. Làm cho thị trường chứng khoán hôm nay cũng rất là tệ, vì người Hồng Kông tôi biết là họ control cả một cái airport. Cái thị trường Hồng Kông cũng là một trong những thị trường rất là busy trên toàn thế giới, và làm cho nhiều chuyến bay đã gọi là bị cancel khi mà đến cái quốc gia này. Cái thành phố gọi là, tôi không biết là bây giờ nó thuộc về Trung Quốc hay không, nhưng mà thật sự nó cũng là một phần rồi. Nhiều người biết rằng cái vấn đề nó sẽ rất là khó khăn ở đây, khi mà người Trung Quốc thì chính quyền Trung Quốc cũng khó mà can thiệp vào, thưa quý vị, vì họ khi mà cái ký năm 1997 đó thì chúng ta biết có nhiều cái ràng buộc, nhưng mà Trung Quốc mà họ mà đưa vào lính vào quân vào để mà can thiệp đó thì hoàn toàn cái này nó sẽ có nhiều chuyện rắc rối xảy ra ở đây. Nhưng mà cái đó là chính trị thao đi. Ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán giảm rất nhiều, riêng về Dow Jones giảm 161 điểm, hiện tại là 26.125 điểm. Nasdaq thì giảm 43 điểm, hiện tại là 7.915 điểm. S&P 500 giảm 15 điểm, hiện tại là 2.903 điểm. Thì nốt 15 là 1.68%. Dầu thô thì tăng 24 xu, một thùng dầu thô là 54.79 đồng, một euro đổi được 1.12 đồng. Vàng thì lên điều, hiện tại lên 7.10 đồng, mã vàng hiện tại 1.515.20 đồng. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.69%, tuần rồi cao nhất là 3.77%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.03%, tuần rồi cao nhất là 3.12%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.200 đồng, bán ra là 23.220 đồng. Vàng thì mua vào 41.350.000 đồng cho một lượng, bán ra là 41.750.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì có liên quan đến dầu thô. Dầu thô bắt đầu có chiều hướng đi xuống từ từ. Đúng ra thì quý vị biết cái thời điểm mà mùa hè đó chúng ta trả sẽ nhiều hơn năm ngoái rất nhiều, nhưng mà năm nay thì chúng ta trả ít hơn. Cái tiền nó sẽ lên, tiền xăng nó sẽ lên, và đặc biệt mùa hè nó sẽ tăng, nhưng mà ngay phút này quý vị có thể trả tiền so với năm ngoái nó rẻ hơn khoảng 6 xu. Cái lý do vì cái supply đã tăng lên, quý vị đã tăng lên, là cái nguồn cung họ đã cho ra nhiều, thì khi mà cái cung cầu, quý vị là cái demand and supply nó dư như vậy thì nó giảm xuống. Nếu mà tính chung lại về tổng số mà quý vị riêng mùa hè không thôi, hiện tại bây giờ là chúng ta giảm 6%, nhưng mà 6 cent, nhưng mà tính chung là chúng ta ít hơn năm ngoái đó đến 18 cent cho một cái lon lận, rất là good. hai cái thành phố hay là tiểu bang mà có cái giá dầu cao nhất và rẻ nhất. Nếu mà chúng ta đi qua về San Francisco Bay Area đó là 3.63 đồng cho một gallon. Đây là một cái tiểu bang hay là một cái thành phố về Bay Area đó là cao nhất. Nhưng mà thành phố Baton Rouge ở bên Louisiana là chỉ có 2.16 đồng. Đây là cái thành phố có giá tiền xăng rẻ nhất nước, cái thưa vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan đến cái rate are low, nhưng mà mortgage cũng đã cheap rồi. Lý do tại sao người Mỹ không mua nhà, hay là nói chung là chính xác là mua nhà quá chậm, chậm lắm cái thưa vị. Quý vị, nếu mà chúng ta muốn làm một cái khảo sát riêng cho quý vị đó, thì nhìn xung quanh nhà quý vị, những cái nhà đã để ra bán đó, nó cũng so với những tháng trước, đặc biệt vào cái tháng trước đó, chính xác là năm 2015 nó chính xác hơn, thì so đến thời điểm này thì nó quá chậm, nó chậm lắm, nó từ từ rề rề, nhiều người coi nhưng rất ít người mua. Từ cái khoảng thời gian tháng 6 đó là nó giảm khoảng 1.7%, rồi tháng 5 so với tháng 5 năm nay và năm ngoái đó thì nó giảm đến 2.2%, thì tháng 6 nó giảm 1.7% so với năm ngoái. Thì đây là rõ ràng cái số nhà bắt đầu có chiều hướng người mua giảm xuống. Theo như những cái khi mà đưa ra mà nghĩ rằng nhà có thể bán được nhiều đó, nhưng mà ngược lại cái thưa vị, nó không bán được nhiều. Thứ nhất, cái khi đầu tiên mà làm cho người ta phải mua nhà đó là cái 30 năm cố định giảm, nó thấp nhất kể từ năm 2016 cho đến nay, tức là the lowest level. Chưa bao giờ mà cái 30 năm cố định mà nó thấp kể từ năm 2016 đến nay, nó thấp lắm. Ngay cả 15 năm cố định cũng vậy. Rồi cái rate được cut từ Federal Reserve, tức là cái tiền phân lời cũng được cắt đi. Rồi cái T-note 10 năm cũng giảm all the way to the bottom. Rồi ngay cả rất nhiều cái trường hợp nhà cửa cũng bán rất nhiều. Công ăn việc làm cũng tăng rất nhiều. Ngay cả tiền lương cũng lên rất nhiều. Nhưng lý do tại sao nhà bán quá chậm? Cái đầu tiên mà chúng thấy rằng cái tiền nhà nó lên, nó làm cho out of range of many buyers có khả năng mua căn nhà. Vì cái nhà nó lên gấp 3 lần cái tiền lương. Ví dụ như bây giờ một người đã dành tiền, hôm nay cho đến cuối năm nay, ví dụ sẽ mua được căn nhà 200.000. Thì đang để dành tiền, đến cuối năm nay đủ tiền mua căn nhà 200.000, thì căn nhà nó lên 210.000. Thì lại chờ nữa, lên nữa. Và cái đến nỗi mà bây giờ tôi thấy rằng cái số người dân họ mướn nhà nhiều hơn là họ mua nhà. Lý do vì họ mua không nổi, chứ không phải là họ không có tiền. Họ có tiền nhưng mà chạy theo cái giá nhà nó quá mệt. Lý do tại sao giá nhà lại tăng? Cái câu hỏi mọi người đều hỏi, tiền lời xuống mà cái người ta mua nhà chậm lại, nhưng tại sao tiền nhà vẫn tăng? Tiền nhà đã tăng đã từ lâu rồi, nó lên over cái price của nó rồi. Thí dụ như cái nhà 200.000 mà giờ bán ra 206 hay là 207, có những nhà bán 300.000, nó hơn rất nhiều với cái tiền mà nó, cái giá mà đúng của nó. Vậy thì từ cái đó nó đã xuống rồi, nó xuống một phần ít thôi, nhưng tại sao cái giá nó vẫn còn cao? Thứ nhất, hiện tại giờ ở Mỹ nó thiếu trầm trọng về construction workers, tức là những người xây dựng. Rồi từ đó những cái nhà mới bắt đầu chậm lại, xây chậm lại, tức là new homes construction. Rồi những cái nhà mà xin permit để xây đó, nó cũng giảm xuống nhiều. Rồi chưa kể cái high material cost, khi mà cái tariff nó lên như vậy đó, tất cả insulation, tiền gỗ, tiền dán ép, tiền sheet rock, everything đã tăng lên theo, ngay cả sắt và nhôm cũng tăng luôn, và làm cho giá trị cái nhà. Thí dụ như cái nhà chúng ta giới thiệu như thế này, cái nhà 200.000, cái giá của nó đã lên cao hơn cái giá trị của cái nhà rồi. Bây giờ nó xuống còn 190 đi, xuống 10.000, nhưng mà tính lại thì nó phải lên 10.000 nữa. Lý do vì tiền cái người worker phải mướn thêm, trả thêm tiền, cái material, tức là hàng, những cái vật liệu xây dựng nhà cũng phải cộng thêm nữa, và họ tăng cái nhà lên. Rất nhiều thứ, nhiều cách để họ tăng cái nhà lên. Và hiện tại giờ, mặc dầu đến ngày hôm nay nói về cái nhà mà nó giảm xuống đó thì chưa có dấu hiệu, cái thưa quý vị, tức là cái nhà nó vẫn nhiều cái factor để mà nó lên căn nhà. Và có nhiều cái công ty nho nhỏ gọi là home builder, small home builder đó, họ cũng đã gác búa, gác đinh rồi, họ còn những cái công ty lớn thì họ bắt đầu giảm all the way những cái new develop, tức là xây nhà mới họ cũng đã giảm. Thì bây giờ nếu nói chung là mua một căn nhà bây giờ để invest có nên hay không, thì theo riêng Đức Dũng tùy quý vị là không nên. Nếu mua căn nhà để ở cần thiết phải mua thì chúng ta phải mua, còn nếu mua một căn nhà để mà invest hiện tại bây giờ đó, thì theo riêng Đức Dũng nha, quý vị muốn mua thì quý vị thì Dũng không nói, nhưng mà theo Dũng nếu mà bỏ mua căn nhà invest hiện tại bây giờ là no cái thưa vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến My Ford Touch and My Lincoln Touch. Khoảng năm 2010 đến khoảng cái năm 2013, trong thời điểm đó xe Ford và xe Lincoln đã cho ra đời 360.000 chiếc xe. Và những chiếc xe này đó, họ có cái system nó gọi là multimedia system. Cái system này chúng ta có thể chỉnh radio, chúng ta có thể chỉnh navigation, chúng ta chỉnh nhiệt độ vân vân, rất nhiều thứ. Nhưng mà cái system của nó không cái accurate for everything. Chỉnh nhiệt độ cũng không đúng, chỉnh cái navigation cũng đi lạc đường, chỉnh radio cũng không xong. Nói chung ra cái system này nó bị defect, nó không có work. Và có rất nhiều người gọi vô đã complain, ngay cả cái voice command. Thì chúng ta đang chạy xe nói hey radio gì vậy đó, thì họ nói yes. Thì mình trả lời, mình hỏi nó dù chơi cái channel nào, cái station nào, thì nó đi sai hết trơn, nó không có hiểu được. Ví dụ nghi hoài nghi quá cái system này, chắc làm ở China hay sao, nó tiếng Mỹ nó không hiểu, hay nó phải lỡ lỡ. Và cuối cùng thì hãng Ford và hãng Lincoln đã bỏ tiền túi ra khoảng 17 triệu, tức là tương đương một chia ra mỗi cái người chủ của chiếc xe này là khoảng 400 đồng. Họ pay out, cái gì, tức là họ trả luôn cái gì hư đó, họ trả cái đó. Cái system đó 400 thì họ trả 400 lại. Thì chúng ta muốn xài không thì tháo ra dục tùy quý vị. Và quý vị nào mà làm chủ chiếc xe Ford hoặc Lincoln vào khoảng năm 2010, 2013 thì chắc trong tương lai chúng ta sẽ được nhận 400 đồng. Và tin kế tiếp, đầu tin cuối cùng nói về nước Mỹ, Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ. Mỗi ngày như vậy, cái medical bill cũng tăng lên, lý do vì có đến 71.600.000 người Mỹ đang nằm trong tình trạng là bị mập béo phì. Cái thưa vị, cái số này nó tăng lên dễ sợ, khoảng 24% vào năm 2011. Đến giờ cái này nó lên đến 28%. Và theo như GAO đó, thì họ cũng cho biết rằng cái số người bị béo phì này thường thường nó gây ra những cái problem khác, những cái nan đề khác, chẳng hạn như là bệnh tim, bệnh stroke, rồi bệnh tiểu đường. Và từ từ những ba cái bệnh này nó hợp lại với nhau, nó sẽ chuyển biến qua thành bệnh ung thư, tức là forms of cancer. Và những cái bệnh ung thư như vậy đó thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ trả tiền rất là nhiều, cái thưa vị. Có những người nghèo họ không có tiền thì họ phải rely on chính phủ. Trong trên 71 triệu người Mỹ này, chỉ có 660.000 người là dùng thuốc để giảm cân. Số còn lại là no. Và cái lứa tuổi từ 18 đến 64 này đó là vẫn, tức là những 660.000 người trong 71 triệu này đó, họ dùng thuốc giảm cân, mà thuốc giảm cân cũng rất mắc, cái thứ quý vị, họ là gọi là obesity drugs. Thì cái thuốc này nó có giá từ 1.111 đồng đến 2.198 đồng. Nhưng mà chúng ta phải bỏ tiền túi ra mua. Vậy thì 71 triệu người này, trong số lẻ của 71.600.000 á, là những cái người 600.000 này là những người có tiền, tức là cái budget, cái tiền của họ rất là phong phú để họ mua thuốc. Còn số 71 triệu còn lại không đủ khả năng. Vì thế cho tôi biết rằng nếu chúng ta không đủ khả năng để mua thuốc giảm cân, vậy thì chuyển qua eat more vegetable to make your life longer. Quý vị nào mà cảm thấy chúng ta là meat lover đó, là nên thay đổi chế độ ăn uống để giúp cho quý vị sống khỏe hơn, thưa quý vị. Chào đây bà bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Và cái chứng bệnh béo phì đó thì chúng ta thấy hiện tại bây giờ nó có rất là nhiều, mà thuốc thì nó cũng rao bán rất là nhiều. Nhưng mà có một cái mà chúng ta có thể làm được, giống như anh Tiến Dũng nói, là chúng ta ăn nhiều rau quả củ, rồi tập thể dục cũng là một cái để mà chúng ta có thể ngăn ngừa cái chứng bệnh béo phì này. Cảm ơn anh Tiến Dũng cho cái những cái bản tin rất là thú vị sáng ngày hôm nay. Chúng ta sẽ chào tạm biệt và gặp lại nhau trong chương trình này vào lần sau. Chúc anh có một thứ hai thật là bình an anh nhé.
Vâng, cảm ơn Bảo rất nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc bà Bảo và quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và thuốc bên gia đình. Xin kính chào.